San Du Ký Tập 30 Rắc rối ngay cửa rừng. Tối hôm trước, từ miệng nọ đồn tai kia, cuối cùng ai ai cũng biết được lời cảnh báo của Divan rằng chuyến đi ngày mai là vô cùng vất vả. Sẽ phải dậy sớm lên thủ đô Kuala Lumpur, giao thông kẹt cứng, 24/24, xe chỉ có thể nhích đi từng mét một, rồi phải chờ đợi ở sân bay để bay một chuyến vượt biển sang đảo Borneo mất mấy tiếng. Từ đó lại phải ngồi thêm vài tiếng nữa mới vào được rừng già, mà đường thì trên mạng nói, sóc ơi là sóc. San và Diego phải động viên Jonas với Juna rằng có thế cũng vẫn bỏ công đi lắm, vì Borneo là hòn đảo lớn thứ ba trên thế giới, có rừng già vào hàng cổ nhất thế giới, gần như giữ lại được các giống loài từ xưa xưa khi trái đất mới có rừng, lại có cái hang động khéo phải chứa được cả 40 chiếc máy bay nhỏ. San nói theo kiểu dụ dỗ trẻ con.
Ui, có hoan thịt khổng lồ này, có cả voi lùn pygmy bé tí teo này, còn có cả sầu riêng chín rụng đây cả một khoảnh rừng nữa này.
Yuna giọng đanh đá bảo.
Tại sao cậu không kể luôn là có cái hang chứa hàng triệu con rắn, có hang chứa hàng triệu con rơi, phần chúng nó dài tới 100 mét, rồi bộ cá voi này, sâu gióm, bất hổ nữa. À, kể thì phải kể cho đủ hết, nghe chưa San?
Chuyến đi dài hơn nửa ngày ấy, tưởng chán ngấy, hóa ra cũng không đến nỗi. Các bạn được phát một túi đồ ăn vặt, xong cứ ngồi trên xe ngắm cảnh, thi đố vui, rồi lắc lư một lúc thì ngủ gà ngủ gật. Chuyến bay từ Kuala Lumpur sang đến đảo Borneo dài gần 2 tiếng rưỡi. Ra khỏi máy bay, mọi người đã thấy không khí rất ẩm ướt và nóng, và sân bay Kota Kinabalu cũng hiện lên to đẹp chứ không hề như lời Divan mô tả là bé tí và nhà quê lắm. Kota Kinabalu là thủ phủ của bang Sabah. Kota trong tiếng Malay có nghĩa là thành phố. Kinabalu là tên ngọn núi gần đó, là ngọn núi cao nhất của Malaysia. Do các bang Malaysia nằm ở đảo Borneo, có quy chế nhập cảnh riêng nên mặc dầu đoàn vẫn còn ở trong lãnh thổ Malaysia thì các bạn vẫn phải trình hộ chiếu ra cho nhân viên hải quan đóng cộp một con dấu để xác nhận là đã nhập đảo. Nghe nói, người bên Tây Malaysia, tức là bên bán đảo Malaysia, đi sang đây cũng phải trình hộ chiếu, nhưng người bên này sang bên kia thì lại không. Khi tập hợp, để lên xe tiến vào khu bảo tồn Malau Basin, thầy Sô Nam bằng một giọng trầm ngâm, nghiêm nghị nói, giờ đây các em sắp tiến vào khu rừng cổ có từ cách đây 140 triệu năm, ngay cả bây giờ cũng hiếm ai lui tới vì đường đi không dễ. Thầy dặn.
Các em ạ, chúng ta hứa với nhau một điều này nhé. Ta sẽ không làm kinh động rừng. Trong 3 ngày tới, ta sẽ sống theo cách đơn giản nhất, để tiện nghi của những người hiện đại như chúng ta không làm rừng khó chịu.
Trong xe mát rượi nên nhiều bạn chìm luôn vào giấc xế. Khi tỉnh dậy, các bạn thấy xe đang lùi lũi theo một con đường mòn trong rừng. Hai bên là những thân cây cao vút, thâm trầm lặng lẽ vươn lên từ lớp lá mục rất dày, màu nâu ẩm ướt. Xe dừng lại. Các đội nhanh chóng xếp hàng như đã thành thói quen, ai nấy đều mặc áo dài tay, chân mang tất có tẩm thuốc chống vắt và côn trùng. Đi theo mỗi đội có hai người địa phương, ai nấy da nâu sạm và vẻ mặt rắn giỏi, chân chất khiến San cảm thấy thật an lòng. Anh Chen phát cho từng bạn danh sách có in hình những cỏ cây và động vật mà học sinh nên chú ý tìm xem. Khi đến rừng Malau Basin, anh bảo
các em được dùng điện thoại để chụp ảnh và quay phim để làm tư liệu, sau này viết báo cáo thu hoạch sau chuyến đi. Đây là chuyến đi riêng của trường sắp xếp, nên chúng ta sẽ được gặp những người và xem những thứ người khác không được xem. Các em chú ý không phát tán ảnh để giữ gìn sự riêng tư cho những người đó.
San đọc danh sách, thấy trong đó có đười ươi Borneo, rết chân dài, hoa ăn thịt khổng lồ và đặc biệt nhất là cây xác chết. Anh Chen bảo,
bây giờ các em tự mang hành lý và đi bộ vào đến trung tâm bảo tồn cách đây một cây số. Mỗi ngày chúng ta sẽ phải đi chừng chục cây như thế này. Mỗi em sẽ được phát một cái gậy xếp được để đi rừng. Nhớ giữ gìn cẩn thận. Đó sẽ là chú chó dò đường của mỗi em trong suốt 3 ngày tới.
Đề bài rất oái oăm là không được đi trên con đường mòn ngon lành kia. Tất cả phải bước xuống nền rừng ẩm thấp, đi song song với con đường ấy một khoảng cách nhất định. Valentina, một bạn người Ý thuộc đội Hermet, bực mình.
Điên rồi chắc, đi cả ngày chứ đừng mệt hay sao, mà còn không cho người ta đi trên con đường bằng phẳng.
Diego đi ngay sau lưng, liền đáp.
Ôi, có một cây số thôi mà, coi như để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Còn hơn sáng mai đi thật sự, lại hét ầm cả lên.
Valentina hất mái tóc qua vai, giọng cáu kỉnh.
Bạn nói ai hết ầm cả lên?
Nhưng Diego nhớ lời thầy Sô Nam dặn, không nói to tránh làm kinh động rừng. Và lại, có trong rừng hay ngoài rừng thì Diego cũng tôn trọng phụ nữ và không bao giờ tranh cãi giận dữ với họ. Cậu chỉ lặng lặng bước vào dưới những vòm cây. Tại đó, nhiệt độ ngay lập tức như tụt xuống cả vài độ, mát rượi một cách đột ngột tới mức Diego quên bén mất Valentina vừa nói gì. Bên cạnh, San cũng đang sững sờ, quả là một thế giới hoàn toàn khác. Mình đang là chủ, bỗng nhiên thành khách. Cây dày đặc không hàng lối mọc thành tầng. Những cây cổ thụ tán cao như nóc nhà 3 tầng trên mình cuốn lấy thân cây dây leo, như con rắn lớn bò lên trên lấy nắng. Lại có cả những mảng địa y và phong lan. Có giò lan đang ra hoa từng chùm dài và rậm như đuôi một con chồn tím. Bên dưới là tầng cây thấp, lá to và xanh mướt. Dưới nữa là những cây bụi ẻo lả, rậm rạp, che hết đường đi. Xen với dương xỉ có ngọn xoăn như chôn ốc. Cây cối vấn vít nhau như là trêu người ta, giấu biệt lối đi. Côn trùng thì nhìn đâu cũng có và ung dung không màng đến bọ San. Một đàn kiến đang vội vã đi ngang đường mà Diego nhìn qua, bảo khéo lại sắp mưa. Một con bọ que người đầy máu khúc khuỷu đứng bất động trên cành, những con bọ vàng lóng lánh và tròn xoe như nhà du hành vũ trụ mặc quần áo rát vàng. Có tiếng tanh tách của Jonas đang chụp ảnh. Jonas đã chụp được ảnh một con rết chân dài, màu nâu đen, điểm vàng cam, nhìn rất gớm, với những cái chân nhỏ dài thượt. Đây là loài rết chạy nhanh nhất thế giới. Cắn vào một phát thì không khéo người ta phải nằm bệnh viện cả tuần. Cây gậy dò đường của Jonas hẳn đã lật một cục đá hoặc một tảng lá mục nào lên mới thấy được con rết này sống ở bên dưới. Diego bảo,
thôi, cứ đi đi đã. Chụp ảnh vội mà làm gì? Mình còn tận 3 ngày nữa mới phải nộp cơ mà. Tớ nghĩ vào sâu hơn có mà đầy các loài khác nữa.
Nhưng Jonas chỉ cười nhẹ và nói,
việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai. Bọn mình đưa xem ai chụp được sớm nhất danh sách mà anh Chen đưa nào.
Vừa lúc đó, bỗng có tiếng Alisa hét thất thanh. Diego và anh Chen cùng hai người dẫn đường, nhanh như sóc, đã chạy ngay đến xem xét tình hình, thì thấy mặt Alisa đang tỏ ra kinh hoàng. Hai tay bạn vung vẩy như muốn bứt ra khỏi thân mình. Trên hai cánh tay Alisa có 3-4 con vắt cọp, chân chúng sặc sỡ, có sọc đen dữ tợn, con nào con nấy đang nhầy nhẫy, cong mình hút máu. Alyssa trông như muốn ngất đi. Diego vội nhặt cho bạn cái điện thoại đang quăng trên lớp lá ẩm. Loài vắt này thích bám lủng lẳng ở những bụi thấp. Khi có động vật máu nóng đi qua, chúng sẽ búng mình để bám vào chân và hút máu. Thế nên mới phải đi tất chống vắt. Nhưng Alyssa bị bám đầy tay thế này, hẳn là cô nàng đã cúi xuống sát một bụi cây mà chụp ảnh. Và thủ phạm chính là kia, San đã thấy một bụi hoa nắp ấm đang ra đầy những bông hoa nâu đỏ chuyên dụ dỗ côn trùng. Trong lúc Diego đang rắc muối lên thân các con vắt cho chúng thu vòi lại mà rơi xuống đất, San đến đưa điện thoại cho bạn và nói nhỏ với Alyssa.
Alyssa đừng sợ, con này nó không nguy hiểm đến thế đâu. Người ta còn dùng chúng làm thuốc chống đông máu cơ mà. Alyssa cứ bình tĩnh lại rồi chụp hình cây nắp ấm và bọn vắt hổ này nhé. Thế là chụp được hai mục trong danh sách rồi. Giỏi quá!
Alyssa đang nhắm nghiền mắt, quay đi, bỗng mếu máo như muốn khóc. Xung quanh cũng có vài bạn gái đang kêu om lên, hẳn là cũng vừa mới bị vắt cắn. Và một hướng dẫn viên đang lùa một số bạn do mãi len lỏi xem con này cây kia mà trạch ra khỏi đường khá xa. Đường rừng mấp mô, lớp lá dày và mục khiến người ta có cảm giác bị đe dọa. Theo hướng dẫn, các bạn phải cho gậy đi dò trước, mình theo sau đánh động những con đang nằm trong lớp lá ủ để chúng khỏi giật mình cắn càn. Mặt khác, các bạn vẫn phải luôn chú ý đến mốc đi đường. Anh Chen lúc nãy đã bảo:
Dĩ nhiên, ta sẽ không thể rắc bóng ngô hay hạt lạc để đánh dấu đường, mà sẽ phải chọn một số vật làm mốc, như một cái cây to có hình dáng dễ nhớ này, hay một tảng đá to này.
Có vẻ đây là thứ kỹ năng anh muốn mọi người tập đầu tiên. Nhưng Valentina cứ sốt ruột hỏi mấy lần là sao không thấy hoa xác chết khổng lồ với lại voi lùn pygmy đâu. Misaki bảo, có phải Valentina muốn xem cái hoa xác chết có mùi tử khí thối hoắc mà đường kính to cả mét ấy không? Cái hoa ấy cũng ở Borneo thật, nhưng chỉ vùng núi Kinabalu mới có. Mùi thịt thối từ nó tỏa ra khiến côn trùng bu lại. Và thế là giúp thụ phấn cho nó. Còn voi lùn pygmy thì hiếm lắm, do bọn săn trộm lấy ngà, bắn giết rất nhiều, chứ gặp được chúng nó thì thích lắm. Vừa lùn, vừa xinh. Valentina vặc lại, biết hiếm thế sao danh sách lại ghi đây này? Misaki bảo, hiếm không có nghĩa là không thấy. Và lại, thú rừng luôn sợ người. Chúng ta đi đông thế này thì chúng trốn hết chứ. Diego liền đưa mắt nhìn Misaki, ý bảo, thôi đừng cãi với cái con bé hay bắt bẻ ấy làm gì, cho nó u ám cả cuộc vui. Trung tâm nghiên cứu đã hiện ra thấp thoáng đằng kia với những mái nhà xanh cao nhọn. Theo lịch trình, học sinh sẽ ăn tối và ngủ tại đây một đêm, và chỉ ở lại một đêm thôi, nên cô Harriet đã dặn các bạn dùng thứ gì xong là bỏ ngay vào ba lô để sáng mai cứ thế lên đường. Vừa bước lên khu nhà sàn tiếp tân, nhiều bạn đã muốn lăn ra sàn gỗ nâu bóng để duỗi lưng, nhưng thầy Sô Nam đã ra hiệu cho mọi người ngồi xếp thành năm hàng, vì có một người rất quan trọng đang đợi các bạn ổn định để còn chào. Ấy là viện trưởng Rosmadi Azim của Trung tâm Bảo tồn Maliao Bazin, cũng là trợ lý của Bộ trưởng Bộ Du lịch Văn hóa Môi trường. San nghĩ bụng, thế này thì hay quá. Khu rừng cổ này, nếu có gặp chuyện gì thì Bộ trưởng sẽ biết ngay lập tức mà can thiệp, vì trợ lý của ông đã đóng tại đây canh rừng rồi. Nhưng điều ngạc nhiên thú vị nhất khiến cả đám học trò đang ngáp dài bỗng tính cả ngủ. Ấy là bác Azim, từng là học viên trường Ánh Sáng cách đây gần 30 năm. Bác bảo, Chúng ta là đồng môn. Tối nay tôi xin đãi các đồng môn của tôi một bữa cơm rừng với những món rau rừng và cá suối. Nhưng ngày mai, mọi người sẽ được gặp một đồng môn nữa, cũng là bạn cùng phòng với tôi ở trường ánh sáng ngày xưa, và anh ấy hiện cũng đang sống trong rừng này, tuy rằng sâu hơn tôi và nguy hiểm hơn tôi. Đúng lúc ấy, bỗng Diego từ dưới nhà hốt hoảng phóng lên, thở không ra hơi, nói với anh Chen.
Anh Chen ơi, đội Artemis lạc mất Ly Đông Úc rồi, bọn em gọi mãi mà không thấy bạn ấy đâu cả.
Anh Chen hốt hoảng.
Thôi rồi, lần gần nhất em thấy bạn ấy là lúc nào?
Diego đáp.
Dạ, khoảng 15 phút trước. Bạn ấy còn đến hỏi em là không biết trong rừng này có gấu không?
Ngay lập tức, cả cô Harriet và thầy Sô Nam và anh Chen cùng bấm thân thất trên chiếc đồng hồ đen họ đang đeo. Bác Azim cũng vừa bước liền vào phòng trực ban, ra lệnh cho một nhân viên thao tác nhanh trên máy tính. Tọa độ của Ly Đông Úc đã được xác định là một chấm đỏ đang di chuyển hoang mang cách đây chừng 800 mét giữa rừng